Namo Bhagavate Vasudevaya. Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nay để tiếp tục thì cũng nhắc lại cái để tiếp nối cái tuần trước, cũng cho nó tỏ rõ ra thì mục tiêu chúng ta nghe pháp cái kỳ này cũng là để củng cố cái tâm tín tâm và cái nguyện tâm sinh cực lạc thế giới. Thì bởi vì bao giờ cái con đường hướng thượng vươn lên của con người luôn luôn nó vẫn gặp những cái trở ngại. Trở ngại nó có trong có ngoài, những cái chướng ngại đó. Và bao giờ cũng vậy. Thì nếu mà cái ý chí mình không mạnh, cái lòng tin mình không vững thì những cái trở ngại nó sẽ rất dễ mà chặn đứng mình lại trên cái hướng tiến của mình. Thì mỗi một thời đại nó có những cái trở ngại phía bên ngoài nó khác nhau. Nó tùy văn hóa, tùy hoàn cảnh cái xã hội lúc bây giờ. Nhưng mà cái trở ngại phía bên trong ấy, thì nó không có khác. Người đời nào ấy nữa nó cũng có những cái chướng ngại, cái gốc của gác. Của cái chướng ngại đó là vô minh và phiền não. Mà mình nghe cái bữa là cái coi như là cái chỗ chứng của vô minh phiền não, cái biểu tượng chứng đó là cái chấp ngã. Thì chính vì vậy là cái trở ngại ở bên trong thì muôn thuở nó đều giống như nhau. Và trong tất cả các cái khả năng tu tập vươn lên nó cũng đều giống như nhau. Thế là cái người mà gọi là căn tính dưới thấp nhất cho đến người căn tính cao thì cái chỗ trở ngại nó vẫn là cái vô minh chấp ngã ở bên trong. Còn bên ngoài thì nó tùy vào bên ngoài con người tu tập làm bất cứ gì nó cần phải có một cái trợ lực. Cái trợ lực là tha lực, nó ở phía bên ngoài. Đó. Thì cái trợ lực chứng của sự tu tập và của bất cứ một cái sự tiến lên nào trong cuộc đời ấy, thì nó cũng đều là một cái con người giúp mình. Trong Đạo Phật gọi nó là bạn tốt. Thì chữ phạn nó có nghĩa là một người mình quen biết mà tốt, cho nên gọi là thiện tri thức. Thì chữ tri thức đây có nghĩa là biết, chứ không phải là tri thức kiến thức. Nên là mình quen biết cái người đó rất tốt. Cho nên là người bằng hữu tốt trợ giúp cho mình. Thì cái chữ bằng hữu tốt, cái người bạn tốt đó, nó bao gồm tất cả từ Phật trở xuống. Cho đến những cha mẹ, những thầy tổ của mình, những người đồng đạo với mình này nọ. Đều dùng cái chữ thiện tri thức. Đôi khi người ta muốn nhấn mạnh chỗ mà Đức Phật Bồ Tát khác, người ta gọi là đại thiện tri thức. Thì đó là như vậy. Thì cái trợ lực ở bên ngoài như vậy là trợ lực chứng giúp cho mình. Ngoài ra là đạo tràng, những nơi chỗ, những quốc độ, những quốc độ mà có đạo, chẳng hạn vậy. Thì thế mà ngược lại thì nó đều là những cái chướng ngại. Tức là mình sinh quốc độ không có Phật Pháp, không có đạo. Mình gặp ác tri thức. Mình sinh vào một cái gia đình chống bán lại đạo, không tin Phật, không tin nhân quả. Chẳng hạn như vậy, tất cả những cái đó là những cái chướng ngại. gặp gỡ những người bạn mà người ta cứ rủ rê mình đi xa dần khỏi đạo, dù là có ý hay không có ý, thì đều là gọi là ác tri thức. Những cái đó làm chướng ngại. Đôi khi kể cả những cái hoàn cảnh mình giàu có quá, mình quyền thế quá, nó cũng bị kẹt ở trong cái thế gian pháp. Nên đôi lắm lúc cũng khó, khó mà có thể vươn lên theo đạo được. Thành ra chính vì vậy mới nghe cái pháp và nó đúng là nó như vậy. Trước tiên đến cái thời này của mình thì nó có thể nói là quá xa. Cái mạt pháp nó, hay là cái tượng pháp, mạt pháp là nó căn cứ vào trong cái chỗ xa Đức Phật. Khi Đức Phật nhập diệt rồi, tức là nhập Niết Bàn á, thì cái Phật còn lại chỉ là tượng Phật, cho nên kêu là tượng pháp. Cái chữ pháp là nói cho cái chân lý của Đức Phật. Đức Phật ra xuất hiện ra đời nó mới có cái chân lý đó. Cũng như là một cái vị vua mà anh minh này nó xuất hiện thì người ta mới có những cái luật pháp lợi ích và công bằng. Nên Đức Phật xuất hiện ra đời thì nó mới có cái luật pháp của chân lý để cứu độ mình, con người thoát khổ. Thế khi mà Phật không, Phật mà bằng xương bằng thịt không còn nữa thì còn lại tượng. Cho nên cái thời mà có Phật bằng xương bằng thịt gọi là chính pháp. Thế phở chỉ còn tượng nó gọi là tượng pháp. Rồi tượng pháp nó mới đi dần đến cái chỗ là mạt pháp. Thì Phật chỉ là tượng, những ai còn có lòng tin đó, thì người đó còn có thể nương tựa vào Phật được. Rồi từ từ cái người ta bảo đó chỉ là cái tượng thôi, nó là một biểu tượng thôi. Nó nói lên cái ý nghĩa của sự giác ngộ, chứ còn nó không phải là cái gì có một cái năng lực công đức ảnh hưởng gì để mình nương tựa. Cái từ từ cái nó xa lìa dần. Vào cái thời xa Phật thì đó, như mấy bữa trước mình nghe thì con người ta, mình gọi là dùng chữ cho nó dễ thấy, là tự tung tự tác. Thế là bởi vì không có ai có thể kiểm soát và xác định rằng là mình có thực sự là đạo hay không. Cho nên vì vậy từ từ nó bùng ra, nó bùng lên những cái những nhiều người, người ta có thể xưng thần xưng thánh mà không có ai có thẩm quyền nói được. Rồi vào cái thời hễ mà pháp nó mạt thì đầu tiên hết là cái thế gian pháp á, nó trà trộn vào mạnh. Cho nên ở trong cảnh của Già Lam gì đi chăng nữa thì cũng từ từ cái quan niệm nó cũng biến đổi. Một vị thầy thành công là một cái vị thầy có thể làm giàu và ảnh hưởng đông đảo Phật tử. Thì nó cái quan điểm nó vậy, chứ nó không có còn nghĩ đến cái chỗ là cái đạo pháp thực ra là cái gì, con đường giải thoát thoát khổ nó nằm ở đâu. Là hoàn toàn nó ra bên ngoài, nó ra bên ngoài. Cho nên cái Phật pháp cái của Đức Phật đó, mà nằm ở trong giấy mực cái kinh sách này vậy đó, từ từ cái nó tàn mạt dần. Có nhiều người nói ngày nay, ngày xưa chúng tôi còn nhớ lúc chúng tôi mới xuất gia đó, có một cái quyển mà của ông sư chú tôi không phải chép lại, nó chép tay không à, đâu có ấn tống in ra gì đâu, mà quý lắm, ai được cái quyển đó cũng ghi chép lại một cách quý lắm. Bây giờ ấn tống là cứ đầy ra hết. Thì mới nói rằng là thời nay là hoằng pháp mạnh, nhưng mà ấn tống đầy ra nhưng mà không ai đọc. Mà 10 người đọc thì 10 người không hiểu là gì hết, không có người giải thích, không có gì hết. Đó. Cho nên là ấn tống ra như vậy để lấy phước đức thôi. Còn thời đó thì chép tất cả những cái bài tụng, bài tán, đến bài cúng gì là chép tay hết. Chép tay thì chúng tôi muốn học là cũng phải chép lại. Và lấy chép lại như vậy mà có là quý lắm. Đó. Cho nên biết vậy, một cái bài tán tụng gì là cũng phải đi hỏi cái vị nào thuộc thì đọc lại cho mình nghe. Nó gần gần như cái hồi xưa. Nên bây giờ thì tuy rằng mình có tiền, có bạc, mình có làm ra thì nó có vẻ như là mình hoành tráng, hoành dương, nhưng mà thực sự thì cái nội dung bên trong thì càng ngày nó càng mạt đi. Buổi trước mình nghe là tu tập thực sự là tu ở trong tâm, thì giờ trong tâm nó cứ mạt dần đi. Từ từ pháp còn nhưng mà chỉ là chữ nghĩa mà rất khó hiểu. Cho nên nó chuyển từ cái tượng pháp nó sang cái mạt pháp, sang cái mạt pháp rồi cái nó chấm dứt. Nó chấm dứt là khi mà người ta không còn biết đến cái chữ Phật thôi, chứ đừng nói là cái gì. Khi mà chấm dứt như vậy là nó trải vào cái thời kỳ đối với đạo pháp nó là đen tối hoàn toàn. Nhưng mà đối với con người thế gian của mình ấy, thì không có cái gì là mạt hết. Bản chất của con người lúc nào cũng là ăn, ngủ, sung sướng, tiền tài, danh vọng như vậy. Không có cái gì là mạt hết. Nhưng mà đối với pháp nó là mạt. Tức là cái ánh sáng mà để nó soi rọi lên, khai mở cái tâm thức mình, nó đến mức thoát khổ đó. Cái ánh sáng đó nó tắt, làm cho cái ánh sáng ở trong tâm mình nó cũng không có cách gì nó bắt được cái nguồn lực để tiếp nhận đó, để mà nó thắp sáng nó lên được. Cho nên cái ánh sáng ở trong mình nó cũng vùi xuống. Vậy là thời mạt pháp. Thì chính thế mình nghe cái bữa đó là thứ nhất là để mình thực tế ra. Thực tế con người đối với đạo pháp chứ không phải đối với cuộc đời. Cuộc đời sống này nọ thì mình không nói tới. Thế là đối với đạo mình phải thực tế ra. Thế mình biết rằng là cái thời nó tượng pháp nhưng mà bắt đầu nó chuyển dần vào mạt pháp. Và cái thời như vậy thì mình đừng có nghĩ, đừng có mơ tưởng rằng là mình có thể dễ dàng đắc đạo. Và mình cũng đừng có dễ dàng chấp nhận là xung quanh mình có rất nhiều người đắc đạo. Cho nên mình nghe là để cho nó rõ mấy chỗ đó. Nếu mà mình tưởng như vậy mình bị chướng ngại. Chướng ngại cả trong, chướng ngại cả ngoài. Và mình sẽ bị mất thời gian vô cùng. Thời gian nó vô thường, nó quá mau lắm. Cho nên đừng có sung mà quên mất thời gian nhé. Đừng có tu tập sung mãn quên mất thời gian. Nên đeo cái đồng hồ vào tay, nhìn giờ. Mà mỗi lần nhìn như vậy cũng phải nhìn giờ để stress đâu. Nhìn để biết thời gian nó vô thường. Nhắc mình như vậy. Đó. Cho nên phải là mình đến đạo tràng tu tập đông đảo, cái mình sung mãn. Thế bây giờ cái tâm của mình nó thích thú nó lên đó, thì tự nhiên cái cảnh đó, đó nó sẽ bị chấp ngã nhiều, chấp thường nhiều. Và cái tâm mình nó sẽ muốn là cái đó nó kéo dài mãi. Cho nên nhìn lại cái đồng hồ của mình. Đồng hồ không phải để diện. Mà không phải xem giờ để đi làm cái gì đâu. Nhìn đồng hồ ngoài cũng được. Mà nhìn cái đó để biết là đời nó vô thường. Đời vô thường cho nên nó phải tỉnh lại. Nó phải nhớ cái mục tiêu tu hành của mình là gì. Nó không có nằm ở cái mà mình thấy nghĩa là nó lòe loẹt, nó hoa hòe xung quanh. Đó là như vậy. Nên mình tỉnh là vậy. Cái giáo lý nói chung thì tịnh độ không có giáo lý. Nhưng mà bây giờ mình cứ nói là không có thể nào là một cái pháp môn tu hành mà không có giáo lý được. Nhưng mà là do đó cho nên mình phải biết rằng là những cái giáo lý của Đức Phật, cái chỗ nào, cái chỗ mà tịnh độ là cái giáo lý của tịnh độ. Nhưng mà đó là điều mình sẽ nghe tới. Còn bây giờ thì cái pháp môn tịnh độ nó là một pháp môn tu hành. Nó giống như thiền tông, không có giáo lý. Tức là tu hành để mà thể nhập, đắc nhập vào chân lý. Thì nó chính vì cái pháp môn nó như vậy cho nên mình hãy biết có hai cái pháp môn nó giống nhau ở cái điểm đó. Một là thiền tông, hai là tịnh độ tông. Thì giờ người ta lập thành tông thì mình nói là dễ hiểu với mọi người quen cái đó rồi. Đó. Thì cái thiền tông thì là giác ngộ ra cái con người của mình, cái cá nhân của mình. mình chính là Phật. Còn cái Tịnh Độ Tông ấy, là mình thể nhập vào cảnh giới của giác ngộ của chư Phật. Thì hai cái pháp môn đó thực ra nó cùng chung một giáo lý. Cái giáo lý đó có cái tên là Như Lai Tạng. Và nếu mình nói cho mình nghe quen đó, tức là Phật tính Như Lai Tạng, pháp thân, pháp giới, tất cả cái chữ đó là đều nói cho cái nghĩa, cái giáo lý mà Thiền Tông với Tịnh Độ Tông dựa vào đó để mà hiển ra tất cả cái ý nghĩa chân chính ở trong Phật pháp, ở trong đạo. Thì chúng ta nghe thì sẽ, nếu mà có đủ thời gian thì nó sẽ tiến đến cái chỗ mình nghe một lược qua một phần nào về cái nghĩa của Như Lai Tạng. Và khi mà nói đến cái mình có thể giải thích cái nghĩa của Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Thiên Thai Tông hay bất cứ tông nào nó theo cái giáo lý của tính không, của duy thức, thì và kể cả theo cái giáo lý của tiểu thừa, vô thường, khổ cũng đều được. Nhưng mà khi mà giải thích nó theo cái giáo lý của Như Lai Tạng á, thì có thể nói nó mới là viên mãn nhất. Thì giờ mình biết là cái tiến trình mình nghe là nó có thể đến đó. Mà nếu mà mình không có kịp đủ thời gian á, thì không có gì gấp gáp, mà đợi dịp sau. Đó. Thì giờ muốn đến cái chỗ Như Lai Tạng thì từ từ mình phải lắng nghe. Bởi vì mà cái giáo lý nào của Đức Phật á, thì nó có tiểu thừa, đại thừa. Phần nhiều muốn nghe cho nó có một cái gì vững chắc và nó mình có thể thấy. Nhất là mình muốn nghe về đại thừa nó phải bao trùm. Cho nên nếu mà mình không có nghe lược qua về tiểu thừa hay gì đó, thì coi như mình sẽ bị thiếu sót. Nếu mà cái giáo lý của đại thừa mà nó được nhìn, nó được phân tích ấy, nó được khai sáng từ cái chỗ mà tiểu thừa, rồi tiểu thừa không đủ cái gì, thiếu sót cái gì, cho nên nó mới bù đắp, hoặc là nó mới hiện rõ ra cái chỗ hoàn mãn, viên mãn, thì lúc bây giờ cái hiểu của mình nó mới có căn bản vững chắc. Nên nếu mình nghe thẳng vào Như Lai Tạng á, thì nó có thể là một cái điều đối với các tổ hay các luận sư, nó có thể là điều không có hay. Mình sẽ bị rất nhiều cái hiểu lầm trong đó. Đặc biệt là vấn đề chính yếu của sự tu đạo là vấn đề chấp ngã. Cho nên sau khi mình nghe qua mấy bữa, thì cái ý nó muốn nói rằng là thực sự ra mình đã nương được vào, mình có cái duyên mà nương vào Tịnh Độ á, là mình có một cái duyên, một cái duyên may vô cùng. Bởi vì theo cái giáo lý Như Lai Tạng á, mà muốn hiển nó hết cái chỗ ý nghĩa của một vị Phật và là hiện thân của chân lý và là chân lý của tất cả muôn loài, vừa là chân lý của Phật vừa là chân lý muôn loài á, thì đó là cái giáo lý Như Lai Tạng. Mà cái chỗ mà hiển ra được cái lý, giáo là giáo pháp, dạy ra một ý nghĩa nó được tiếp thu và nó được hiểu qua cái ý thức của mình, thì nó thành ra là lý. Nó chưa phải là cái hiện thực, cái sự, nên nó là lý. Mà cái lý đó nó quá mức phi diệu, quá khỏi cái sự tưởng tượng con người mình. Nếu bây giờ mình nghĩ là thôi, nếu mà cứ đi vào trong cái tư duy suy lý á, mình có thể nổ bung cái đầu của mình ra và nó mệt mỏi. Nhưng mà cho nên mình bảo thôi, mình để giáo lý lại, nhưng mà mình có lòng tin và mình muốn rằng là dù mình không hiểu mà mình vẫn theo được cái con đường đó. Đã. Thì cái đó thực sự ra chỉ có Tịnh Độ thôi. Cho nên cái giáo lý cao nhất, khó hiểu nhất, nhưng ai cũng có thể theo được bằng lòng tin. Mà đó chính là Tịnh Độ. Tịnh Độ là một cái sự kiện cụ thể, nó thể hiện, nó hiển hiện ra sự thật bằng sự thật, cái chân lý vi diệu nhất mà Đức Phật đã giác ngộ, tức là cái sự thật của tất cả chúng sinh và của Phật. Nên vì vậy mà tịnh độ, nếu mình hiểu theo giáo lý, mình sẽ thấy mang lại cho mình rất nhiều cái bất ngờ, kinh ngạc. Đó. Vì thế mà mình muốn nghe đến chỗ đó thì mình bắt đầu mình mới nghe mấy bữa. Và trong cái mục tiêu nghe ở đây thì cũng là không phải mình nghe lý thuyết, mà nghe để mà gọi là thành lập được cái sự thực hành của mình cho nó có viên mãn, cho nó được viên mãn. Và đồng thời như vậy mình nghe về giáo pháp của Đức Phật từ tiểu thừa đến đại thừa nhưng rất là tóm lược. Nhưng mà quý vị cũng biết điều là cũng rất cần thiết phải nghe. Bởi vì nếu mà theo như kinh mình tu tịnh độ, theo như kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật ấy, thì thượng phẩm thượng sinh và thượng phẩm trung sinh là đều tùy thuộc vào vấn đề giáo lý hết. Trong khi kinh tịnh độ, kinh A-di-đà đó thì nói vấn đề vãng sinh, là nói vấn đề là mình chỉ giữ cái danh hiệu nhất tâm bất loạn, danh hiệu Phật A-di-đà đó. Nhưng mà kinh Quán Vô Lượng Thọ là chia cái phẩm sinh ra cao thấp, thì trong đó cái cao cái thấp vậy đó, thì nó nằm ở cái chỗ là thâm tín nhân quả và chỉ tụng phương đẳng đại thừa bằng ba cái tâm: tâm chí thành, tâm thâm sâu và tâm phát nguyện hồi hướng. Cái trung phẩm thì nói rằng là trung phẩm thượng sinh thì nói rằng là dù mình không có trì tụng, tức là không có thuộc lòng, không có tư duy trì tụng về kinh đại thừa, nhưng mình không có phỉ báng kinh đại thừa, và đối với cái đệ nhất nghĩa của đại thừa đó, tâm mình nó không kinh sợ. Tức là khi mà quý vị nghe về tính không mà hay nghe về duy thức, nghe Như Lai tạng, nó rất sâu, nó rất khó hiểu, mà tâm của mình á, nó không sợ hãi, nó không chán bỏ, phải nói thêm vậy đó. Thì lúc bây giờ đó mà mình nguyện sinh cực lạc á, là ít nhất cũng là trung phẩm thượng sinh. Cho nên cái năng lực của Phật pháp á, nó chính là bản thể của Phật pháp mà Đức Phật nói ra, nó chính là cái giáo lý Như Lai tạng Phật tính á, mà cực lạc thế giới Phật A Di Đà là nó hiện hiện cái lý đó ra thành sự. Cho nên nó tương ưng với tất cả kinh điển đại thừa. Nên nếu người mà tu tịnh độ mà thiếu nghe cái giáo lý đại thừa đó thì nó khuyết sót rất lớn. Mà cái tâm lý con người mình á, lại cứ nghe là cứ muốn hiểu. Cho nên mình không hiểu nổi á, thì mình bèn dục đi. Sao mà uổng thế? Y như là mình có một viên kim cương mà mình không có biết kim cương là gì hết. Mà mình không biết nó là cái cục gì đây nữa, rồi mình đem mình dục nó đi. Mà mỗi lần một cái người nào người ta giải thích kim cương mình nghe mà tôi cũng chịu không nổi. Cái gì mà một cái cục đá mà lại nói là nó là không biết bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu tỷ năm mà nó mới thành. Đó là vậy á. Mình cứ ngả nó nghe cái gì nghe nó hoang đường quá, rồi mình đem mình dục bỏ đi. Mình biết là nó có một năng lực, dù mình biết hay không biết, cái năng lực đó một khi mà cái tâm của mình mà nó bài bán bỏ ra, thì mình đã nghe cái nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà đó, mình mà bán pháp một cái là mình không có sinh. Đó. Cho nên vì vậy rồi mình lại nghe cái vãng sinh thượng phẩm với trung phẩm của kinh Quán Vô Lượng Thọ, nghĩa là nếu mình nghe mà mình gọi là chưa hiểu nhưng không có kinh sợ, không kinh động, tin đó là chân lý thâm sâu vi diệu, cho nên mình không hiểu, thì lúc bây giờ mình có lợi ích lớn, mình có lợi lạc lớn lắm. Cái đó mới là thực sự thêm cả cuống á. Giờ mà có đem đến ấy vô nữa mình cũng hất ra, là xong á. Cho nên con người mình dại ở cái chỗ là cứ đòi tin, à cứ đòi hiểu, xin lỗi, cứ nhất định phải hiểu, mà hiểu không có nổi. Cho nên mình nghe là nó rất khó, cho nên vì nó rất khó cho nên cũng cái sự tu chứng của trong đạo Phật đó, vào cái thời mạt pháp đó, tượng pháp mà truyền mạt pháp thì mình đừng có bao giờ tin tưởng là có người chứng một cách viên mãn được. Mình cứ biết là trong cái lịch sử của Thiền Tông cũng vậy, nó cái năng lực nó cứ xuống dần, cho nên nó phải thêm phương tiện, thêm phương tiện. Dù là Thiền Tông tức là chỉ thẳng vào tâm mình và thấy được tâm mình là thành Phật, tức là thấy được Phật tính của mình là thành Phật. Thế mà nó cứ xuống, xuống, xuống như vậy. Rồi cho đến mình biết các tổ về sau này là phải nương vào tịnh độ. Thành ra mình biết là thực sự để cho mình biết nó khó không có nghĩa là làm mình nản chí đâu. Mà nó khó đây là để cho mình không có bị những cái trở ngại ở bên ngoài. Cái người này đưa pháp môn, người kia đưa pháp môn, người nọ đưa pháp môn ra. Mình, cái tâm mình vốn nó còn là phàm, nó ham vui lắm. Nó thấy hào hứng, nó thấy này nọ là nó bị tán động. Và đôi khi như mình biết đó là những cái pháp môn tu tập thiền định của bên Thanh Văn này nọ, họ vẫn còn những cái truyền thống nó để lại. Nên mình mà tu theo là mình thấy nó rất là hứng thú, rất là thích thú. Mà mình quên mất điều là mình có viên kim cương mà mình không có hiểu rõ là gì. Bây giờ mình gặp được một cái viên ngọc bích đi, hay là một cái viên hổ phách, nhưng mà mình thấy nó được đặt ngay cửa hàng với một cái giá rất cao, mình thấy rất hứng thú. Cho nên cái mình nghe là cốt ở chỗ đó, là vì mình đã có một cái duyên may. Dù mình là một con người phàm, rất phàm, nhưng mà cái duyên may là mình có duyên với tịnh độ, là không có thể nào mà nói được nữa. Mà bây giờ mình lại để mất đi, mà bảo rằng là mình mất đi, mình mất viên kim cương mà mình được viên hổ phách thì cũng tiếc lắm, nhưng mà cũng mà thôi, cũng ít nhiều cũng được phần nào. Tức là nếu mình mất đại thừa mà mình được tiểu thừa đó, thì nó cũng được phần nào. Nhưng mà khổ nỗi là thời nay tu không có thể nào chứng nổi tiểu thừa nữa, cho nên nó mất cả hai. Nghe là để rõ điều đó, không phải để thối chí đâu, mà để thấy rõ là ôi may quá, mình có ngay được một cái duyên là có tịnh độ. Thành ra từ cái chỗ vậy là cái tâm mà nương vào tịnh độ của mình ấy, nó sẽ dứt khoát, nó vững mạnh. Thì do đó cho nên tuần trước mình mới nghe vấn đề tu tập nó khó khăn. Thì nếu mà mình nói về vấn đề tu tập này thì dĩ nhiên nó sẽ thành một cái đề tài khác, và nó sẽ rất là dài. Nhưng mà chúng ta nên chúng tôi chỉ nói là để dễ mà nhận ra đó, thì mình sẽ biết rằng là tâm thức của mình nó là để tu. Tâm thức mình nó đau khổ, tâm thức của mình nó sợ hãi, nó lo âu, nó khổ đau. Còn tâm thức là còn khổ đau, mình bị đem vào trong tù tra tấn. Cái tâm của mình nó còn có nơi cái thân này là mình rất là đau đớn. Nhưng khi mà nó đau quá, mình hết sức chịu đựng nổi, cái tâm thức nó bỏ cái thân nó đi. Thì lúc bây giờ mấy thằng cai tù nó có đem cái thân nó băm vằm gì nữa, cũng chẳng đụng đến mình nữa. Cho nên chuyện đau đớn từ thể xác cho đến tinh thần khổ sở thì nó nằm ở nơi tâm hết. Cho nên cái gốc của nó làm ra những cái đau đớn đó, nó có cái những cái duyên bên ngoài để tạo ra cái đau đớn cho nó, nhưng mà cái gốc là ở ngay chính nó. Đó là cái giác ngộ của Đức Phật dạy cho mình như vậy. Cái gốc đau khổ ngay chính nó. Nhưng một con người bị người khác khinh thì dĩ nhiên là cái người đó người ta phải đau khổ, người ta mà cái thằng đó nó làm cho tôi khổ bởi vì nó khinh bỉ tôi. Nhưng mà một người khác sẽ nói mình là bởi vì tại anh có những cái hành động thấp kém, thành ra nó mới khinh anh. Thành ra cái gốc nó nằm nơi mình. Cái gốc nó đã nằm nơi tâm thức mình, cho nên cái giải quyết cái khổ đau nó cũng là ở trong tâm. Cái gốc mà làm cho mình sẽ chịu tất cả mọi khổ đau, cái đó chính là cái vô minh chấp ngã. Và cái sự giải quyết cái khổ đau của con người mình, nó chính là phá cái vô minh đó đi. Cho nên con đường đạo nó như vậy. Nguyên lý của nó như vậy, muôn đời nó như thế. Đức Phật là để cứu khổ, Pháp Phật thuyết ra là để phá cái vô minh. Nên nếu mình hiểu như vậy rồi á, thì mình biết rằng là sự tu tập nó nằm ở nơi tâm. Mà làm sao mà tâm mà tự nhiên lại cũng có giác, và tại sao tâm lại cũng tự nhiên mà có vô minh? Bây giờ mình bữa trước mình nghe là nó mới phân ra cái tâm của mình á, mà cái tâm thể của mình á, thì nó không có khổ đau. Nhưng mà do nó không thấy rõ cái thể không khổ đau của nó, cho nên nó hiện ra một cái vọng. Và bản chất của cái vọng thì bao giờ nó cũng không có vĩnh viễn, thường hằng, nó bấp bênh. Cho nên tự động nơi cái vọng đó là nó có cái, là nó là cái khổ rồi. Cái vọng đó nó mới được kêu là thức. Và cái thể của tâm nó được kêu là trí. Bây giờ cái tâm thức của mình á, do nó không nhìn nó được cái thể của nó mới vọng ra. Cũng như là khi mà mình nằm ngủ, cái tâm của mình á, nó không thấy được nó là gì hết, cho nên tự nó vọng nó ra một cái giấc mơ. Thì cái giấc mơ á, nó bị gọi là mơ đó. Và cái tâm mà nằm mơ đó, nó thực ra thể của nó là cái thực, là cái tỉnh. Bây giờ nó muốn trở về với cái chỗ tỉnh đó, nếu thì nó phải nhận ra được tất cả những cái mơ đó là một cái vọng không thực và khổ đau. Cái căn bản nó như vậy. Nhưng mà cái lúc mà nó để nó hiểu, nó tin, và cái lúc mà để nó thực hành từ mơ mà chuyển sang tỉnh, mơ được gọi là thức, tỉnh được gọi là trí. Từ cái cảnh giới của thức mà chuyển sang trí, nó cả là một vấn đề. Cái lý thuyết nó đã khó hiểu, mà đến thực hành thì nó càng kinh khủng nữa. Con người phải tu tập rất nhiều đời nhiều kiếp, mà những cái đời kiếp của mình nó phải làm sao nó có một cái duyên để nó giữ nó được liên tục, nó đừng bị rơi vào tam ác đạo, nó đừng bị rơi vào bát nạn, tức là tám cái nạn mà làm cho nó không gặp đạo. Nếu mình sinh ra đời mà mình bị rơi vào những cái nạn đó, thì là coi như là cái đời này, cái đạo đời này của mình nó sẽ bị gián đoạn ra nhiều kiếp nữa. Cho nên Đức Phật muốn cứu độ chúng sinh, Đức Phật biết chúng sinh là gì, chúng sinh hiện từ đâu ra, chúng sinh khổ ở chỗ nào và cái chỗ nào dứt khổ. Cho nên Đức Phật mới nói rất nhiều cái để rào hết lại, để giữ cho mình. Nhưng mà cái tâm của mình nó chỉ biết cái việc trước mắt, nó nghe những cái chuyện lo xa, nó cảm thấy không có dính gì đến nó. Như được một đứa bé nó ham vui, nó ham coi cartoon gì gì, nó không có chịu đi ngủ nó học. Rồi bố mẹ nói nhiều, nó thấy những cái chuyện đó phức tạp. Bây giờ chuyện trước mắt là thương nó, cho nó coi, không cho nó coi là ghét nó. Cho nên đôi khi mình cũng vậy. Mình như một đứa bé đối với Đức Phật đó. Mình thì cứ biết cái gì trước mắt, trước mắt, trước mắt. Thành ra đó là cái điều mà làm cho mình không có tiếp thu cái Phật Pháp, cái Đức Phật nữa là vậy. Vì thế thì biết là quả thực là Phật Pháp đã khó nghe, khó nhận lãnh, thì huống gì nói chuyện tu. Thì cái tu mấy bữa mình nghe là nó truyền cái thức thành cái trí. Mà Đức Phật phải giúp cho cái tâm thức của mình, mà Đức Phật phải có cả tất cả những cái sinh hoạt của một cái cuộc sống sinh hoạt mà mình kêu là xuất gia này nọ, để kềm cái người đó ở trong cái sự tu tập. Cái tu tập đó là chuyển cái thức nó thành trí. Mình nói theo danh từ của Duy Thức Học ạ. Tức là từ cái một cái người thấy cuộc đời là vui, thấy cuộc đời êm đẹp, cái hy vọng của mình được tiền tài danh vọng, và bây giờ đó mình bỏ tất cả cái đó và mình thấy tất cả cái người thân của mình á là cái niềm vui, là cái chỗ tựa của mình. Bây giờ mình mới cát ái tử thân, bỏ hết. Thì cái bỏ như vậy không có phải là tự nhiên cái chế ra một chuyện ngược đời làm cho nó vui, hay là để làm cho nó khiến cho rối bời cái tâm trí của con người không biết để làm gì hết. Con người mà không biết cái đó là để làm gì, mà chẳng qua là để giúp cho cái người tu đó nó được để tâm nó vào cái pháp của Phật, là cái pháp mà sẽ chuyển cái thức đó trở thành trí. Thức của mình nó có tôi, có người, có của tôi, nó có tất cả những cái ham vui, ham hưởng của thế gian, những cái tốt đẹp của thế gian, hạnh phúc của thế gian, nó đều là từ thức, nằm trong phạm vi của thức. Bây giờ Đức Phật mới nói cái pháp là tất cả cái đó nó là khổ, nó là vô thường, là để cho tất cả cái thức của mình ấy, nó đối với tất cả các pháp đó nó lắng đọng xuống, nó không có khơi động dậy những cái tìm cầu mong muốn nữa. Nó lắng đọng thì nó mới hy vọng là cái thể của nó đó mới vụt sáng lên, tức là nó vào trong trạng thái của trí. Cái tâm mình nó vào trong trạng thái của trí, nó vào trong trạng thái của trí như vậy ấy, thì nó mới thấy ra cái sự thật, cái chỗ nào là chỗ thoát khổ, chỗ nào là chỗ bị khổ. Mà do nương vào cái Phật Pháp, cho nên Đức Phật mới dạy cho người ta đó, xuất gia. Người ta mới có những người bạn cùng xuất gia, kềm lẫn nhau, kềm ở trong cái là mình cảm thấy vững mạnh trên cái con đường đó, gọi là đồng đạo. Rồi nó mới đi trên đó, mình mới lìa bỏ, xa rời dần cái tâm thức của mình á, nó xa rời dần tất cả những cái tôi với của tôi. Rồi nó mới được huân theo cái pháp của Đức Phật. Nó tin, nó huân theo như vậy, nó huân tập như vậy, nó có những cái thời giờ, nó có những cái nơi chốn yên tĩnh, nó ngồi nó huân tập như vậy. Cho nên Đức Phật nói trong luật đó, Đức Phật nói là vào cái cuối đêm thì các chư tăng hợp lại với nhau và bàn luận Phật Pháp. Và cái chữ bàn luận Phật Pháp và nghe cho nó dễ hiểu, và trong đó nó có cái có người hỏi người đáp. Nhưng mà ở trong cái bàn luận Phật Pháp là có cái thuyết pháp. Thuyết pháp làm sao? Là nói lên một câu của Pháp, gọi là thuyết pháp. Là Đức Phật nói rằng là cho dù là một câu thôi cũng phải nói. Ví dụ đến lượt của tôi bảo chứ tất cả các pháp là vô thường, rồi đó là xong phần của tôi. Đến cái người kế bên đó, thì cái đó gọi là thuyết pháp, nói ra một cái pháp, nói ra cái chính pháp. Nếu tôi biết nhiều, tôi có thể nói nhiều. Nếu tôi không biết gì hết thì chỉ cần một câu thôi. Cho nên mình biết là vấn đề là Đức Phật là hướng dẫn, là dùng pháp dẫn thức, cái tâm thức của người đệ tử nó đi vào chỗ trí. Cái pháp nó làm cho tất cả những cái phiền não chấp ngã, gọi là tà kiến hay ác kiến, nó từ từ nó lắng rồi. Nó vốn là vọng, cho nên đối với lại cái pháp chân thật của Đức Phật là mọi người đều có cơ hội để xả cái vọng. Bởi vì vọng nó không có thật, nó chỉ tạm thời nó nương vào cái thật mà nó che cái thật thôi. Cho nên nếu ai có duyên và có đủ thời gian tu tập, đủ cái tinh cần, người đó đều có thể chứng nhập vào trí. Thì khi chứng chân lý có nghĩa là cái tâm mình nó nhập vào trong cái tâm mình, nó xả được cái phân biệt của thức, nó vào trong một cái trạng thái vô phân biệt. Thì đến đây thì mình bắt đầu nói là mình hơi lai qua bên Đại Thừa rồi. Còn nếu mà mình chỉ dừng lại ở cái chỗ của Tiểu Thừa đó, thì tức là cái tâm của mình nó sẽ nhập kiến đạo. Tức là thấy ra cái chân lý của khổ đế và tập đế. Khi mà thấy được khổ đế và tập đế thì lập tức nó chứng được diệt đế. Tức là cái trí nó xuất hiện, bắt đầu mà thấy cái khổ đế đó là bắt đầu lập thành trí rồi. Cho nên sau này mình sẽ biết rằng là bên tiểu thừa phân trí ra là 10 trí. Vì vậy nếu mà cái người mà chấp ngã đó, người đó có thể nói chính tâm mình nó là ngã. Đó. Thành ra đây là những cái mình biết rất khó khăn, bởi vì con người của mình vẫn có cái chấp ngã. Và cái thời Đức Phật, các ngoại đạo rất là mạnh, họ đều chủ trương là ngã hết. Cho nên giờ cái vấn đề của đạo Phật đó là đi đến đâu nó cũng đừng có bị chấp ngã thì nó mới vào trí được. Dù bây giờ trong cái lúc mình học, mình dùng thức để học, nhưng mà mình cũng đừng có bị lạc vào cái chấp ngã. Cho nên trí không phải là một, ngã nó phải là một thôi. Nên bên tiểu thừa phân trí ra là 10. Cái lúc mà mình còn thức á, mình còn ở trong cái cảnh giới của thức á, phân biệt chấp trước á, mình thấy có một cái một là tôi. Đức Phật nói không có cái đó, mà có đến 5 là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên không có cái một, và 5 cái đó nó vô thường, cho nên không có cái nào là thường hằng. Cho nên không phải một, không phải thường đó, mà ngã phải là một, phải là thường. Cho nên trong những cái đó nó không hề có cái ý nghĩa của ngã. Mà tại sao lại cho nó là ngã? Mà chính vì cho là ngã cho nên nó lạc vào cái vọng. Và cứ như vậy mà nó ra nghiệp. Cho nên bên tiểu thừa sẽ đi vào trong cái trí mà chứng được tứ đế. Nhưng mà để bước qua đại thừa thì bên đại thừa nó mê lấy là thực ra cái thể trí, cái chỗ thể trí đó đó của tiểu thừa đó, cái chỗ quan trọng nhất nó chính là vô ngã. Biết là khi mà quán các pháp về khổ thì quán để mà hiện cái trí ra, dùng cái pháp của Phật đặt nó cho vào trong thân tâm và cảnh giới của mình để thấy ra, thì các vị đó nó mới quán là ví dụ thân mình, cảnh xung quanh kêu là sắc. Gọi chung nó là sắc hết. Đó. Mình có Đức Phật đưa ra những cái danh từ để gom chung rất nhiều cái pháp lại thì nó mới dễ học và dễ tu. Cho nên cái sắc á, là nó bao gồm cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và cái bên ngoài, cái sắc bên ngoài đó là sắc trong. Sắc bên ngoài nó là màu sắc, hình tướng, âm thanh, mùi hương, vị và xúc. Tức là tất cả những cái mà mình con người ta kêu là thực, sự thực của cuộc đời. Đó. Đó, mà nó về phần vật chất, nó gom lại ở trong cái chữ sắc hết. Cho nên khi nói sắc vô thường thì tức có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vô thường. Sắc, thanh, hương, vị, xúc ở bên ngoài vô thường hết. Nên mình có gặp một vị Thượng Đế hiện ra, Thượng Đế nó cũng hiện ra trong cái sắc. Và cái mình gặp là gặp bằng cái con mắt của mình thấy. Thì cái mắt và cái sắc tướng của Thượng Đế nó vẫn là sắc pháp và nó vẫn thuộc về vô thường. Mà cái gì là vô thường, cái đó là khổ. Nó vẫn thuộc về khổ đế. Cho nên một cái vị quán như vậy nó mới vào trí. Cái trí nó phải là cái trạng thái tâm thức trong sạch. Cái mà không trong sạch là cái thức phân biệt. Cho nên cái trí nó phải vượt lên trên cái thức. Mình nói cách khác là các cái thức nó phải tan đi. Nó không có tụ lại để nó phân biệt phải trái ta người nữa. Thì cái tâm thức nó mới hiện rõ ra cái năng lực chân thật, bản thể trong suốt của nó. Cho nên vì vậy á, mình biết là cái nói đến đó thôi, mình thấy là cái con đường tu của tiểu thừa đến đó là nhập kiến đạo, nó cũng rất là khó. Và khi quán như vậy á, thì quán khổ đế thì Đức Phật sẽ nói là sẽ quán theo bốn cái nghĩa. Đó, là vô thường, khổ, không, vô ngã. Thì cái vô ngã đó phải là cái người trí huệ, và người căn tính trí huệ. Còn cái người mà căn tính về tín tâm á, người ta có thể quán khổ, vô thường. Còn người về trí huệ đó thì có thể quán vô ngã và quán không. Thì cái không của tiểu thừa đó, cái chữ không đó, nó có nghĩa là không có của tôi. Không tôi đó là vô ngã, không có của tôi đó là không. Bây giờ đến cái chữ không của đại thừa thì nó khác, bởi vì nó sẽ vào mức độ cao hơn đối với đại thừa như vậy. Cho nên mình biết rằng là mình phải thề nhập hoàn toàn cái tâm thức á. Và lý do mà tại sao có đại thừa, tiểu thừa thì mình cũng nghe thường lắm rồi, nhưng mà đôi khi mình chưa có tư duy ra tận cùng cái ý nghĩa của nó. Thế đó tức là tiểu thừa là chỉ cần thoát đi những cái u mê ám chướng cho chính mình và đạt được cái trí của cá nhân mình. Cho nên cái pháp của tiểu thừa nó rất là thực tế. Tôi không tham không sân si nữa. Tôi thấy là đời là khổ. Tôi không chấp vào cái thân này nữa. Nó rất là có vẻ thực. Bây giờ cái đại thừa nó lại là muốn ích lợi cho mọi người. Bắt đầu cái tâm thức của mình nó đi ra khỏi mình. Cho nên cái đại thừa nó phức tạp lắm. Nhưng Đức Phật đã nói lên cho mình biết, mình mà muốn lợi ích cho mọi người, mình mà không giác ngộ không thể lợi ích được. Đó. Cho nên nguyện thành Phật rồi độ chúng sinh. Tuy rằng cái nguyện thành Phật nó đi trước, nhưng mà do bởi vì muốn độ tất cả chúng sinh cho nên mới nguyện thành Phật. Rồi mình mới nghe bữa trước cái Phật đó, thì có Phật chứng đẳng chứng giác, tức là Phật độ chúng sinh, và có cái Phật tự giác là độc giác Phật, và có những cái Phật mà là đệ tử của Phật độ chúng sinh, đó là các bậc thanh văn A-la-hán. Đó. Cho nên bây giờ cái con đường, cái giáo lý của Đại Thừa nó là muốn cái là Phật mà Phật độ chúng sinh. Vì vậy bắt đầu cái chân lý này nó vượt lên trên cái cá nhân của mình. Và bây giờ muốn độ chúng sinh như vậy thì trong đó nó có một cái là quá khó. Mình á, muốn độ mình thôi á, mà nó còn trải qua bao nhiêu kiếp và lận đận. Bây giờ lại muốn độ thêm một người. Đó. Cho nên như vậy á, quý vị mới biết là những cái chữ mình dùng mà tôi độ được người đó, tôi độ được người này, người kia á, cái đó là mình dùng cái chữ độ nó theo một cái nghĩa bình thường không có đúng của đạo. Cái độ của đạo là phải truyền cái thức của người ta thành trí, người ta mới thoát được khổ đau. Và nó cần phải có giáo lý. Sở dĩ mà các vị độc giác Phật và các vị thanh văn á, giác ngộ mà không có là Phật được á, bởi vì không có thể truyền thức của người khác thành trí được. Cho nên chính vì vậy các vị đó chỉ có tự cứu được mình thôi. Bây giờ một vị A-la-hán hay là một vị độc giác Phật mà lại phát lên cái nguyện độ chúng sinh, cái vị đó nó phải gác cái pháp giải thoát của chính mình lại và phải học cái pháp Đại Thừa. Và bây giờ mình là người phàm mà mình trực tiếp mình có duyên với Đại Thừa thì đúng là cái anh ngáo mà trúng số bạc tỷ. Thế mà lại đôi khi là cứ ngáo ngáo lên rồi bỏ hết. Thế ra chính đó là cái mà nó đáng tiếc. Thà như là mình có duyên Đại Thừa không sao hết. Có duyên rồi thì nó quá quá đáng tiếc, quá uổng. Cho nên phải nghe. Nên vì thế mình biết là người ta nói, thí dụ như trong cái câu sau luận nói á, nghĩa là tối đa của một con người ra sức tu hành á, mà theo thanh văn á, thì tối đa nó là 3 đời là có thể đắc đạo. Đó. Nhưng mà nếu mà cái vị thanh văn đó mà chuyển tâm á, chuyển tâm sang muốn thành độc giác Phật á, thì cái vị đó nó phải tu cái pháp độc giác. Nó vẫn là cái pháp giác ngộ nhưng mà nó khó tu hơn, nó không có thầy. Cho nên ít ra phải 60 kiếp. Mà bây giờ vị đó lại chuyển hướng, phát nguyện thành chính đẳng chính giác cứu độ chúng sinh, thì vị đó phải tốn 3 A-tăng kỳ kiếp. Cho nên mình biết cái pháp đại thừa nó không phải là cái mà mình cứ nghĩ là đạo nào, pháp nào cũng giống nào, giống nhau. Nó không phải như vậy, nó khác lắm. Mình cứ biết là mình muốn cứu mình, nó khác, và mình muốn cứu người, nó khác nữa. Nó khác vô cùng. Mình phải có thiện xảo phương tiện, mình phải có cái đại bi bất thối chuyển. Mình phải có cái phương tiện để tùy theo mỗi người. Đó. Rồi, cái đại bi bất thối chuyển là cho dù nó trải qua vô lượng kiếp đi nữa, cũng không có thối thất. Rồi mình phải có cái nhẫn nhục, tất cả những cái bố thí, trì giới, nhẫn nhục về nó là để nhiếp chúng sinh lại mới độ được. Cái chúng sinh mà mình không có nhiếp được họ, họ không có nghe. Mà mình muốn nhiếp là mình phải hy sinh vì người ta. Nghĩa là nó khó trần ai. Đấy. Cho nên nếu mà mình không chứng được cái pháp tính, mà mình không có được cái trí, dù là cái trí đó nó, người ta còn gọi nó là huệ, nó ở mức độ của văn tư á, mình mà không có cái đó, mình không có theo đại thừa được. Và chỉ còn theo được bằng cách tin tưởng và tin rằng là vô lượng kiếp tôi phải cực khổ, tôi phải nhẫn nhục với chúng sinh. Ai tin nổi? Tin mà làm không nổi. Đó, nhẫn với một người nào nhẫn vừa vừa thôi, nhẫn quá mình chịu không nổi. Đó. Đó, thành ra nó như vậy nè. Cho nên đó, cái pháp môn tịnh độ là mình không cần phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp cực khổ, mình trực tiếp mình nhập vào cái cảnh giới thánh trí của chư Phật. Nên vì vậy mình có thể nói là ôi sao mình mà lại có được một cái cơ duyên gì mà sao nó đặc biệt như vậy. Nhưng mà khi mình nghe đến giáo lý Như Lai Tạng thì nó không có đặc biệt hết. Mình là Phật tính. Cho nên sinh về cực lạc chỉ là trở lại với cái bản thể của mình thôi. Cho nên nói theo các giáo lý thì nó chưa có cái chỗ Phật tính đó. Thì nó phải giải thích theo những cái nghĩa như vậy. Đó. Nhưng mà khi mà đến cái giáo lý Như Lai Tạng á, thì đó là phần thưởng của mình. Cũng như là trong Pháp Hoa mà Ngài Ca Diếp đã lấy cái thí dụ cùng tử. Ngài Ca Diếp lúc đó thấy mình là Phật tử, là con của Phật. Có nghĩa là mình là Phật tính, là chủng tính của Phật, của Như Lai. Cho nên Ngài Ca Diếp mới thí dụ là cùng tử. Mà cái chữ cùng tử là mình lại đi theo con đường thanh văn. Trong khi mình chính là Phật, mình đi theo con đường thanh văn. Vì thế cho nên nó kêu là cùng tử. Nhưng mà mình lại chính là Phật, cho nên vẫn là cùng như vậy, bần cùng, nhưng mà vẫn là con của ông trưởng giả. Là cái nghĩa Phật tính Như Lai Tạng nó vậy. Cho nên tất cả kinh Đại Thừa là nó nằm ở trong cái giáo lý Như Lai Tạng hết. Đó. Thế giờ mình nói Bát Nhã nói không là như thế nào? Bát Nhã nói về không. À, Như Lai Tạng nói về Phật tính. Thì Bát Nhã nói về không là Bát Nhã đi từ tiểu thừa, truyền tất cả những cái căn tính của tiểu thừa đó, đẩy nó sang con đường đại thừa. Các căn tính của tiểu thừa rất thích ứng với những cái trạng thái của vô thường, khổ, không, vô ngã. Nhưng mà các vị tiểu thừa lại lấy cái cứu cánh á, là cái giải thoát cho cá nhân, cho nên không có đi sâu vào trong cái cảnh giới của trí nữa, cho nên dừng lại ở đó để hưởng lấy cái giải thoát cá nhân. Thì mình nghe đến đây nói là thì người ta muốn giải thoát cá nhân cũng được, tại sao bắt người ta lại phải đi cứu người khác nữa? Tại sao cứ bắt người ta nó thành ra Batman với lại Superman thì cứ phải đi cứu người khác làm gì vậy? Nhưng mà do đó cho nên cái chỗ mà giải thích xưa nay là bởi vì các vị đó không có đại bi. Đôi khi các Bồ Tát chắc các vị đó, hay là cười các vị thì thanh văn sợ luân hồi. Sợ luân hồi. Vậy đó. Có thể ở trong rừng rậm, có thể là ăn uống một ngày chỉ một bát cơm, một nắm cơm, có thể khổ hạnh vô cùng. Nhưng mà bảo đi vào thành phố chơi nghe, sợ. sợ. Đấy. Cho nên khi mà ma vương đến cúng dường ma nữ cho vị tôi quên mất ngài nào ấy, ngài phụ thì đệ tử Thanh Văn của Phật ngài đó từ chối vì mình là người thoát ly khỏi ái dục rồi, nhưng mà ngài Duy Ma Cật đến nơi bảo ma vương đưa đây cho ta, đưa các ma nữ đó đây. Nó thành ra Bồ Tát tự tại như vậy. Bồ Tát tự tại như vậy thì nó mới vào trong cái luân hồi đó được chứ. Nó mới là gọi là sinh hoạt và gọi là cộng chung nghiệp lực gì với chúng sinh chứ. Đó. Cho nên Bồ Tát mới cười, các vị Thanh Văn đó là sợ. Mà ông không có biết rõ là nó có thật có hay không. Ông có một cái kho trí huệ để ông thấy cái điều đó. Nhưng mà ông có một cái bị cũng như bị ám ảnh về cái khổ đau. Cho nên ông sợ. Ông không sử dụng được cái năng lực trí huệ của ông. Và ông chỉ lấy được một cái giải thoát cho chính ông thôi. Mình tách lìa tất cả thế gian này. Đó là mình nói theo cái tiến trình của Đại Thừa. Nhưng mà khi mình nói đến Như Lai Tạng á, thì chính các vị Thanh Văn đó, cái thật tính của các vị đó là Phật tính. Cho nên chưa mà thành Phật là chưa về đến sự thật. Cho nên Niết Bàn của các ông chưa phải là thật là Niết Bàn. Phải bao giờ về đến cái Phật tính Như Lai Tạng đó mới có được cái Niết Bàn thật sự. Cho nên á, mà muốn như vậy thì phải thành Phật. Cho nên chúng sinh là một cái nhân duyên chính yếu để thành Phật. Chúng sinh là các cái cấu tạo nên một vị Phật. Cho nên không có thể nào mà có cái tâm bỏ chúng sinh mà lại thành ra là chân lý, cứu cánh để nhất nghĩa. Vì thế khi mà mình nghe đến cái giáo lý Như Lai Tạng nó mới giải quyết tất cả những cái vấn đề đó. Thế còn bây giờ mình nói đến đâu đi chăng nữa thì mình vẫn có thể nói thì người ta chẳng có thích cứu giúp người, nhưng mà người ta họ là một bậc thánh thì để yên cho người ta đó. Rồi sao mình đi phê bình này nọ. Mình kỳ thị Đại Thừa, Tiểu Thừa, đủ thứ hết. Nhưng mà mình không biết đâu là những giáo lý của Đại Thừa là muốn kéo các vị đó về đúng cái chỗ hoàn toàn chân thật. Các vị thánh đó đã có được một cái số vốn để có thể làm được chuyện đó mà không chịu làm. Thì thế cũng trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là nếu mà là một vị A-la-hán đúng nghĩa, chắc chắn vị đó phải theo Đại Thừa và sẽ hiểu Đại Thừa rõ ràng. Nên các đệ tử như Ca Diếp và Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất đều theo Đại Thừa hết. Theo Pháp, theo kinh của Đại Thừa là như vậy. Thế mình thấy là vấn đề đó là tính không á, là muốn đưa hẳn vào trong cái trạng thái của trí. Vào trong cái trạng thái của trí á, nó là chấm dứt tất cả mọi cái có. Cho nên tất cả những cái thói quen là sợ luân hồi, muốn Niết Bàn nó cũng bị xóa hết đi. Tức là cho nên vì vậy á, bây giờ các vị Tiểu Thừa đã có được cái trí của vô ngã, thì giờ Đức Phật mới thuyết Bát Nhã đó, là đẩy mạnh các vị đó vào trong cái không có cái gì hết, tất cả các pháp là không. Niết Bàn là cái pháp tối thượng cũng hoàn toàn bị xóa mất. Thì mình nghe như vậy mình kinh ngạc, nhưng mà thực ra là những cái mà các nhà Thanh Văn đó không dám xả cái Niết Bàn, không dám xả cái khổ đau của thế gian, tức là vẫn chấp pháp. Mà chấp pháp có nghĩa là cái thức á, cái ô nhiễm của cái thức á, nó vẫn còn và chưa có vào hết trong tất cả cái trí. Cái cảnh giới của trí không vào được chỉ vì còn có một cái thói quen sợ hãi như vậy. Cho nên vì vậy nói Bát Nhã là đẩy vào hết cái không đó. Nên trong tâm kinh mới nói thế, cho nên ở trong không, không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, cho đến không có cả thập nhị nhân duyên, không có vô minh, không có vô minh tận, không có lão tử, không có lão tử tận, không cả tứ đế, không khổ tập diệt đạo, không cả cái trí huệ mà các ông đắc nữa, vô trí, không có đắc cái gì hết. là nó vào trong cảnh giới của trí. Cảnh giới của trí nó như vậy. Bây giờ chúng ta nghe đến đây thì tôi không có cái ý muốn cho quý vị hiểu hay là giải thích cái chỗ này. Nhưng mà chỉ có muốn nói là tu rất khó. Bây giờ mình cứ tin ai giác ngộ thì mình hỏi không biết họ giác ngộ làm sao. Đó, cái tu nó rất khó. Mà rất khó mà lại vào thời gần mạt Pháp. Thì giờ không lẽ mình bỏ đạo Phật hả? Mình có một cái cách nào nó khó như vậy mà mình vẫn theo được không? Thì đó chính là tịnh độ. Đó chính là cực lạc thế giới của Phật A-di-đà. Cho nên mình nghe là để mình nhận ra cái điều đó. Đó là cái nghĩa nó như vậy. Còn mà bảo là vậy cái cảnh giới của trí nó như thế nào, nó không hết, mình thấy nó trống không hết rồi. Thì cái chuyện đó đó là có thể nói là mình sẽ có dịp thì mình sẽ nghe nhiều cái về Phật Pháp. Ở đây quý vị mà muốn nghe thêm chút đỉnh á, thì ở trong tâm kinh có nói, nhất là cái bát nhã thì ai cũng mình cũng thuộc tâm kinh. Mà tâm kinh nó như là cái chỗ mà nó gom chọn cái ý lý bát nhã. Thì tiếp theo cái câu mà xóa hết tất cả các pháp đi rồi. Mình nhớ trong kinh Kim Cương nói một câu là pháp còn phải bỏ, huống gì là phi pháp. Cho nên nếu mà mình nghe nói không hết thì mình bảo ui giời ơi, thế vậy thì nó còn là cái gì nữa? Mà không còn là gì nữa, cái đó là phi pháp. Mà bây giờ tất cả các pháp còn phải bỏ, cho nên bỏ luôn cái đó đi. Pháp còn phải bỏ, huống gì là những cái phi pháp. Cho nên đừng có lại suy nghĩ, đừng có dùng thức của mình mà lập nên những cái ý nghĩa không nó là vậy, không là không hết. Rồi cứ đi ra giữa đường như vậy, xe nó đụng một cái mình bảo cũng là không. Đó, nó phải như vậy. Cho nên chính vậy á, mình biết rằng là cái trí, cảnh giới của trí ở đây á, xả pháp ở đây là bởi vì các cái pháp đó nó được do cái thức của mình á đón nhận, duy trì. Mình học hỏi Phật Pháp nó qua ba giai đoạn là văn, tư, tu. Văn là lắng nghe cái giáo lý, tư là tư duy về cái giáo lý đó, và tu là thực hành, tu tập cho chứng được cái giáo lý đó. Thì trong ba cái giai đoạn như vậy là mình đều dùng cái thức phân biệt của mình hết. Mình vẫn là dùng cái ngã của mình để mà tu học. Cho nên nó thuộc về cảnh giới của thức. Cho nên mình muốn vào trong cái trí là cái thức nó phải lắng hoàn toàn. Cho nên mà bây giờ mình đã lắng tất cả các pháp thế gian. Mình bảo con nghe tiếng không quên cả ăn, ăn là pháp thế gian. Quên cả ngủ, ngủ là pháp thế gian. Con quên luôn con mụ vợ của con, cũng là pháp thế gian. Con quên luôn mấy cái thằng con của con, nó cũng là pháp thế gian. Con quên đi làm luôn, nó cũng là pháp thế gian. Con bị thất nghiệp, con quên luôn thất nghiệp, nó cũng là pháp thế gian. Nhưng mà nó còn lại cái pháp không đó, mình xài không được. Cho nên nó không có vào đạo. Thành ra mình mới biết cái tu nó ở trong tâm, mà tâm thì nó có trạng thái thế giới của thức, mà mình phải vượt qua cái thế giới đó mình mới vào cái trạng thái của trí. Cái trạng thái của trí nó hiện ra những cái chứng định, mình biết vậy. Nếu mà mình tu thiền định, mình bỏ tất cả vợ con nhà cửa vào rừng mình tu, mình không có pháp của Phật thì mình sẽ đắc định nếu mà mình thành công. Chứ mình không có đắc được cái định mà thuộc về trí. Mình sẽ đắc được cái định của thế gian. Nếu mà mình trì giới, mình sẽ đạt được cái giới của thế gian, không phải cái giới thuộc về trí. Cái giới của Đức Phật đặt ra nó thuộc về trí. Nó từ cái trí huệ tính không Đức Phật lập giới ra. Từ cái trí huệ tính không Đức Phật nói ra thiền định. Cho nên cái giới thuộc về trí nó sẽ sinh định. Và cái định mà thuộc về trí nó sẽ sinh huệ. Và những cái giới định huệ nó được kêu bằng cái chữ chứng. Chứng giới, chứng định, chứng huệ. Và nó có giới của thế gian, huệ của thế gian, định của thế gian. Cho nên tu nó rất là khó, tu đạo nó khó lắm. Cái điều kiện là mình phải nghe Pháp, mình rõ như vậy. Nên vì thế mình nói ở đây là nói phương diện thực hành rất là khó. Để chi vậy? Để biết là thôi, mình không mộng tưởng, nhưng cũng chẳng để người khác kéo mình mộng tưởng nữa. Là vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình muốn nghe tiếp thì từ cái chỗ không hết, tâm kinh mới nói là do bởi vì không có đắc gì hết, không có cả niết bàn, không có cả trí huệ nữa, mà cái không đó nó là chánh pháp, nó là cảnh giới của trí. Cho nên Bồ Đề Tát Đoà mới y theo cái bát nhã ba la mật đó, y theo cảnh giới trí đó, mới tâm mới không còn một cái chướng ngại gì nữa hết. Tức là không có bị thức, nó phân biệt, nó chấp trước nữa, không rớt vào một cái ngã nữa. Cho nên nó không có quái ngại. Mà do nó không có trở ngại như vậy, cho nên từ cái trí đó, cho nên Bồ Tát viễn ly tất cả những cái điên đảo mộng tưởng. Và chính cái trạng thái trí đó là cái cứu cánh Niết Bàn. Nên Bồ Tát đắc được cái cứu cánh Niết Bàn ngay ở trong cái đời sống của chúng sinh. Cho nên Tổ Long Thụ giải thích tinh không, Tổ Long Thụ cũng nói là không thể nào lìa ngoài thế gian mà có được Niết Bàn. Mà bây giờ các cái vị thanh văn đó, thì sợ thế gian, thủ lấy một cái Niết Bàn, mà cái Niết Bàn nó chưa phải thực sự là chân thật. Cho nên Đại Thừa mới phải đẩy các vị đó, đẩy các vị đó mạnh vào trong cái cảnh giới của trí. Lúc bây giờ mới đúng là tỉnh ngộ, thấy ra. Tức là đẩy mạnh vào cái cảnh giới của trí, là đẩy vào cái chỗ tuyệt hết tất cả các pháp thuộc về thức. Đó, cho nên Bồ Tát đắc được. Bồ Tát còn là nhân. Ngay ở trong nhân, Bồ Tát chưa phải là chứng đẳng chứng giác A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhưng Bồ Tát đã đắc được Niết Bàn. Rồi cái câu mới nói tiếp rằng là ba đời chư Phật đều y theo cái tính không đó, y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, cảnh giới của trí đó, mà chứng đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên muốn thành Phật thì phải nhập vào cảnh giới của trí, nơi đó chính là Phật. Không phải ở trong thức mà gọi là Phật. Và muốn có Niết Bàn cũng phải nhập vào cảnh giới của trí mới thực sự là Niết Bàn. Thì đó là mình nghe thêm về cái chỗ của trong tâm kinh nó như vậy. Tức là vào ở trong cái bát nhã trí, nó lìa ngoài tất cả phân biệt, ngôn ngữ, tâm tưởng. Gọi là ngôn ngữ thì đoạn hết. Tất cả mọi tâm tưởng là tâm hành diệt hết. Nó tịch lặng. Nó đứng lặng, đọng lại, lặng xuống. Lắng đọng, mà nó có thể gọi là khi mà mình muốn vào đó thì cái tâm thức của con người ấy, nó phải ở trong một cái trạng thái định tĩnh. Đến cái mức độ tận cùng, thường kêu là kim cương định, mà không có một cái gì lay động phá nổi cái tâm nó hết, thì mình mới nhập vào cảnh giới trí được. Khi mà Đức Phật ở dưới gốc cây Bồ Đề cũng nhập vào cái kim cương định đó, cho nên mới kêu là tòa kim cương. Kim cương nó có nghĩa là không cái gì phá được nó, cho nên ma vương phá không được. Ma vương là tất cả những cái cảnh giới cao đẹp, tốt đẹp của tâm thức, của thế giới, của thức. Nên vì vậy mình biết là cái con đường đạo Phật nó như vậy, và cái sự tu tập nó mình biết là rất là khó khăn. Nên đối với đạo Phật mình đều có thể chứng đắc được. Nói theo các cái giáo lý khác là nếu mình chịu phát nguyện tu tập và có đủ nhân duyên của thiện tri thức trong ba vô số kiếp, cái đầu bước đầu của mình là phát Bồ Đề tâm. Nhưng mà nếu nói theo Như Lai Tạng thì chắc chắn là mình sẽ thành Phật, bởi vì mình chính là Phật. Mình không có thành một cái gì khác mình hết á, mình chỉ thành được một cái chính là mình, và mình thể tính của mình là Phật tính. Nên giờ Phật mới, khi mà trong Kim Hoa Nghiêm mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật nói kỳ diệu thay, tất cả chúng sinh đều có Như Lai tính. tức là tất cả chúng sinh đều là Phật. Nên đến đó thì mình biết là thực sự đó là cái ý nghĩa của mình vừa nghe đại khái qua là của cả tính không bát nhã. Nhưng mà mình nghe trên phương diện tu tập nó rất khó khăn, rất hay gay gổ. Cho nên cái ý nghĩa mình nghe là thứ nhất là mình tỉnh lại, thực tế lại đối với đạo. Rồi mình không có mơ tưởng vượt quá cái khả năng của mình. Nhưng nó, cái hay của tịnh độ nó là cái con người nó rất thật, con người nó có thể nói tôi chỉ là một người phàm, nhưng mà tôi theo đạo và tôi sẽ thành đạo. Đó. Nó là như vậy, tức là mình nhận ra thực tế nhưng mà mình không bỏ cái lý tưởng đó nhờ có tịnh độ. Chứ một khi mình nhận ra thực tế rồi thì mình bảo thôi ai muốn tu gì tu, tôi là rảnh rảnh thì đi ăn, đi chơi. Hứng hứng nữa thì đi nhậu. Tôi vậy thôi. Ai phàm là bạn tôi, ai thánh thì tôi lạy. Đâu có ganh tị gì hết, nhưng mà cho tôi cái đời sống của người phàm. Nhưng mà bây giờ cái giáo lý tịnh độ á, phàm đều có thể chuyển nhập vào trong thánh qua cái sự vãng sinh cực lạc. Cho nên cái giáo lý đó nó làm cho mình vừa thực mà vừa không mất cái lý tưởng của mình. Mà cái lý tưởng đó nó lại không có còn phải là tưởng nữa, mà nó là một cái chân lý của mình. Nên vì vậy mà mày nói cái chỗ đó, đó làm cho các tổ tịnh độ ca ngợi cái pháp môn tịnh độ nó là như vậy. Thì bây giờ cái vị hiểu đại khái thì thứ nhất là mình tỉnh, thứ hai là mình biết cái vấn đề. Tỉnh rồi thì mình biết cái khả năng của mình. Và mình cũng biết cái khả năng chung của mọi người. Đối với cái con đường chính đạo, mình biết rằng là thời nay không có dễ gì, không có thể có ai. Đã. Nên cái đó không phải là để mình phê bình, phê phán hay là mình có ý kiến gì với mọi người. Mà để cho cái tâm của mình ấy, nó nương tựa vững chắc vào cái pháp môn tịnh độ. Và mình nương tựa một cách an lạc và hoan hỷ. Nếu mà mình chịu khó, thì hiểu rõ cái vấn đề, quen thuộc cái vấn đề, thì mình sẽ có thể đạt được cái đó. Đạt được cái trạng thái vậy. Như vậy ấy, thì mình biết rằng là cho nên mình phải nghe Pháp và nghe Pháp thêm nữa đó. Thì cái Pháp đó sẽ làm cho mình siêu thăng lên thượng phẩm. Vì vậy mà chúng ta hiểu nghe Pháp là nghe Pháp Đại Thừa đó. Cho nên vấn đề mình đã có duyên với tịnh độ. Tịnh độ là cái chính Pháp của Đại Thừa. Vì vậy mình cần phải nghe cái giáo lý, nghe giáo lý Đại Thừa. Khi nghe nó rất khó, nhưng mà đừng có nản và đừng có nghi ngờ. Hãy tin tưởng. Nó dễ tiếp thu, nó dễ huân tập và đồng thời có ích lợi vô cùng. Đức Phật nói cũng như là hạ phẩm mà thượng sinh là làm ác nhưng mà không bao giờ bán Đại Thừa hết. Cho nên cái lúc mà lâm chung thiện tri thức chỉ cần nói lên cái danh tự của các kinh thôi, người đó cũng được vãng sinh. Mình biết cái năng lực của cái Pháp Đại Thừa nó rất là mạnh. Tại vì tất cả những cái chữ nghĩa tên của đó, nó tuy là chữ của thế gian nhưng mà nó từ cái cảnh giới của trí bát nhã đó, nó nhận ra được tất cả thế nào là xuất thế gian, thế nào là thế gian, thế nào là phương tiện độ, mới nói ra các pháp đó. Cho nên những cái pháp nó đều tương ưng với cái năng lực của trí. Mà vào những cái lúc mà mình cạn kiệt cái tâm thức của mình, nó vào cái lúc lâm chung nó chỉ còn lại là một tí lửa, nó sắp tắt rồi. Thì ngay cái lúc đó, nó sẽ gần gũi với cái trạng thái tu tập của những vị mà chuyển thức thành trí. Là cái thức nó phải chấm dứt hết. Cho nên nó vào cái trạng thái không. Nhưng mà cái không này là cái không của trí. Còn cái trạng thái mà tâm thức mà lâm chung của mình á, mình không có cái tu học đó. Cho nên mình không có vào trí được, nhưng mà mình nghe Thiện Tri Thức nhắc đến những cái danh hiệu đó, mình tin một cái thì là Phật A Di Đà có thể tiếp độ mình. Đó. Thì mình biết là cảnh giới cực lạc cũng sẽ thuộc về, hoàn toàn thuộc về trí, nhưng mà ở trên mặt có tính không là cái mặt trí, mặt thể trí, mà ở cái mặt không. Ở cái mặt không, bây giờ tôi nói tiếp một cái thôi, mình mới nói mình nghe cái này nó về ngã, nhưng mà cũng phải đề tài của mình ở đây. Nhưng mà mình nói là luôn luôn nó phải có một cái gì, nó phải có một cái gì, chứ không phải là tự nhiên nó không có gì hết. Thì cái có đó là cái có nhân quả, có đó chính là mình, và mình là do nhân quả, chứ mình không phải là một cái ngã thường hằng là một. Cái có nhân quả nó gồm nhiều thành phần và nó luôn luôn chuyển biến. Thân của mình, mắt tai mũi lưỡi của mình, tâm của mình, cảnh bên ngoài, nó là nhiều và nó luôn luôn chuyển biến. Đó là cái có. Thế vậy anh bảo là thế dưới cái lớp đó hình như nó có một cái gì. Đó là người mình, ngoại đạo chấp chắc chắn là như vậy, là có cái đó là cái ngã. Bây giờ nó không có cái gì hết, nó chỉ có mấy cái đó. Đối với đạo Phật thì khi mà thì có cái đó là nó có một cái gì chứng. Cái chứng đó nếu mà là thức thì là một cái vọng. Còn nếu nó là trí thì trí nó là không hết tất cả, không thể có cái gì được. Mà nếu cái mặt có của trí thì nó nhiều vô lượng vô biên, không có cái gì là một ở trong đó hết á, là hằng ở trong đó hết á. Cho nên dù là đến cảnh giới nào đi chăng nữa, vẫn cái chân lý nó vẫn là chỉ có các pháp chứ không có ngã. Nếu có ngã một cái là rơi vào cái mê liền. Đó là mình nghe thêm một chút đại khái về Phật pháp, nó còn rất nhiều vấn đề mình phải nghe nữa, thì giờ mình tạm nghe đó. Thế rồi mình sẽ tiếp tục nói tới nữa, có lẽ buổi sau thì mình có thể nghe về Như Lai Tạng. Vâng, nếu không còn cái gì thắc mắc nữa thì tiếp tục nghe nữa thì Như Lai Tạng, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này để